là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, sau phần tin, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh về giải pháp cân bằng giới tính sau sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước và đội ngũ thầy thuốc trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã từ trần lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ ngày 26 tháng 9 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức vào 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong hai ngày quốc tang 26 và 27 tháng 9, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác tại Yên Bái, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại huyện Mù Cang Chải về dự án lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, phóng viên Lê Long đưa tin.
Thực hiện dự án lồng ghép cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em ở khu vực miền núi phía Bắc do Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tài trợ, tỉnh Yên Bái có huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu với 10 xã được hưởng lợi từ dự án. Tại huyện Mù Cang Chải, dự án triển khai tại 6 xã gồm Khao Mang, Tao Chải, Mồ Dề, La Bán Tần, Búng Luông và Nậm Khắt với hàng ngàn lượt hộ dân trực tiếp tham gia. Đến nay, dự án đã triển khai các hợp phần cùng nhiều tiểu dự án sinh kế như trồng rau dinh dưỡng và ủ phân hữu cơ, hoạt động canh tác lúa SRI theo phương pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, trồng đậu tương trên đất nương đồi, chăn nuôi gà theo phương pháp cải tiến. Ngoài việc tập huấn kiến thức chăn nuôi trồng trọt, các hộ còn được hỗ trợ cây con, hạt giống và phân bón, thuốc trừ bệnh. Mặc dù dự án mới được triển khai gần 1 năm nhưng đã thu được nhiều kết quả tích cực. Người dân đã nâng cao nhận thức và áp dụng các phương pháp nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, như chăm sóc nuôi dưỡng trẻ bằng sữa mẹ kết hợp với thực hiện khẩu phần dinh dưỡng và theo dõi bằng biểu đồ phát triển. Sau khi đi kiểm tra thực tế ở các nhóm hộ gia đình triển khai các hợp phần sinh kế, chăn nuôi, trồng trọt, ông Dino, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam mong muốn trong thời gian tới dự án này sẽ tiếp tục được triển khai có hiệu quả hơn nữa. Trọng tâm là cải thiện căn bản tình trạng dinh dưỡng trẻ em vùng cao. Để dự án thành công và mở rộng quy mô lớn hơn nữa, cần phải có sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền và tổ chức xã hội cùng chung tay góp sức vì mục tiêu hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Chính vì thế, Tổ chức Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các hợp phần hoạt động đạt hiệu quả. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Tổ chức Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ nguồn tài chính để dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn. Đồng chí cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế, chính quyền địa phương từ huyện xuống thôn bản và tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam đã có những đề xuất xác đáng, có sự tham vấn tại cộng đồng, từ đó dự án triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó người dân trong vùng dự án trực tiếp hưởng lợi. Từ thành công của dự án, tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo các địa phương khác mở rộng địa bàn với nhiều cấp độ lớn hơn nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại các huyện vùng cao.
Đến năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Do đó, những năm qua, các cấp các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện đã và đang quyết tâm thực hiện xây dựng các tiêu chí về thôn, xã và huyện nông thôn mới. Đến nay, huyện Trấn Yên đã đạt 6 trên 9 tiêu chí, bao gồm tiêu chí về giao thông đã đảm bảo kết nối đến các xã, tiêu chí về thủy lợi trên địa bàn cũng đồng bộ đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu chí về sản xuất đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung và xây dựng được các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, như mô hình trồng dâu nuôi tằm, vùng trồng quế, vùng trồng tre măng Bắc Độ. Bên cạnh đó, các tiêu chí về an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống điện lưới quốc gia phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt đã đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, trong những năm qua, huyện Trấn Yên đã tập trung các nguồn lực huy động cả hệ thống chính trị cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 100% xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó có 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, huyện phấn đấu 10 xã còn lại sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng trong năm 2018 sẽ phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục huy động tổng nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới là gần 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là trên 80 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 120 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 58 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tập trung huy động trên 100 tỷ đồng từ vốn tín dụng, vốn từ doanh nghiệp, hợp tác xã và huy động đóng góp của người dân trên 110 tỷ đồng.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tạo điều kiện cho người dân được học nghề. 90% lớp dạy nghề được triển khai tại cơ sở. Những năm qua, việc chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Cơ cấu lao động trong nông nghiệp giảm xuống còn 66,9%. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề vượt kế hoạch, có nhiều mô hình sản xuất điển hình như sản xuất rau an toàn tại các xã Tuy Lộc, Âu Lâu, thành phố Yên Bái, trồng và sơ chế măng tre Bát Độ ở xã Kiên Thành, nuôi tằm và sơ chế kén tằm tại các xã Việt Thành, Tân Đồng, Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái sẽ đào tạo cho 88.000 lao động nông thôn. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm trên các phương tiện truyền thông, đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, điều chỉnh nội dung chương trình, giáo trình và thời gian đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tế và nhu cầu của người học.
Nhằm nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ điều tra viên, vừa qua Công an tỉnh đã phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức thi tuyển điều tra viên các cấp trong lực lượng công an. Đối tượng dự thi là sĩ quan công an nhân dân đáp ứng đủ các yêu cầu về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe, đủ thời gian công tác trong lực lượng công an và có năng lực kinh nghiệm điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận về pháp luật, các kiến thức và xử lý tình huống nghiệp vụ điều tra. Kết thúc kỳ thi, các trường hợp đạt yêu cầu sẽ được hội đồng thi tuyển cấp bằng điều tra viên chính thức trong công tác điều tra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
9 tháng qua, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã đẩy mạnh thanh tra kiểm tra vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện và xử lý 221 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách trên 350 triệu đồng, buộc bồi thường thiệt hại 5 công trình giao thông với số tiền 40 triệu đồng. Cụ thể, lái xe Đào Văn Khánh biển kiểm soát 21H5418 phải bồi thường cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 2 do làm hư hỏng mặt cầu Khe Tùng tại km 11+800 đường tỉnh 172. Lái xe Trần Văn Hiếu, biển kiểm soát 35C05680, kéo Jermark 35R00858, làm hư hỏng 7m hộ lan tôn sóng tại km 296+200 quốc lộ 37. Lái xe biển kiểm soát 21C04153, làm hư hỏng 13m thành rãnh bê tông tại km 95+980 quốc lộ 2D. Và xe biển kiểm soát 21C06552, do ông Sổng Are điều khiển làm hư hỏng 2m hộ lan tôn sóng mềm tại km 293+680 quốc lộ 37. Ngoài ra, lái xe Nguyễn Văn Quỳnh trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc điều khiển xe ô tô mất lái làm vỡ 5 tấm đậy rãnh thoát nước tại km 198+120 quốc lộ 32, buộc bồi thường cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái với số tiền 4 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng thanh tra giao thông còn tăng cường kiểm soát tải trọng. Qua đó phát hiện hơn 100 phương tiện chở quá tải trọng và 9 xe vi phạm kích thước thành thùng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,13 GHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tinh giản biên chế là xây dựng bộ máy công quyền tinh gọn gắn với cải cách hành chính để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Một trong những bước đi đầu tiên hướng tới mục tiêu này là giảm biên chế mới đi vào thực hiện trong thời gian gần đây, đã nhận được sự phản hồi của cán bộ công chức viên chức là áp lực tăng lên, có bộ phận còn cảm thấy quá tải trong cường độ làm việc. Điều này là đương nhiên nếu xét về hình thức khi khối lượng công việc vẫn vậy, nếu như không nói có tăng lên mà số lượng người ít đi. Tuy nhiên, chính thực tế đó đã làm bộc lộ những hạn chế yếu kém cả trong năng lực cán bộ, trình độ tổ chức. Báo Quân đội Nhân dân cho rằng, chỉ có chủ động, năng động, sáng tạo mới làm giảm được áp lực, mới tạo được sức bật mới cho bộ máy và mỗi cán bộ công chức. Tuân thủ nguyên tắc thực hiện đánh giá theo khung công việc, vị trí việc làm bộ máy trong sạch vững mạnh, đồng nghĩa với việc gạt sang một bên những tế nhị nhạy cảm của cảm tính, quan hệ cá nhân. Và cũng đã đến lúc xây dựng lộ trình để đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ tiêu chuẩn năng lực phẩm chất. Một trong những con số ấn tượng nhất được báo Lao động đề cập số ra hôm nay, đó là trong nhiệm kỳ đại hội công đoàn lần thứ 11, việc Tổng Liên đoàn đã tham gia có hiệu quả trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các phần đề xuất chính phủ điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%, các phần cải thiện đời sống đoàn viên. Bằng những cuộc khảo sát, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định lương tối thiểu chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu và lương phải đảm bảo được cuộc sống của người lao động. Trong khi giới chủ doanh nghiệp lấy lý do năng suất thấp và những sức ép khác lên doanh nghiệp để không tăng mức sàn. Tăng lương tối thiểu với mục đích là người lao động sống được bằng lương xem ra chỉ là phần ngọn của vấn đề. Phần gốc của nó chính là việc phải có những giải pháp nhằm tăng năng suất lao động. Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam đã đưa ra mục tiêu những giải pháp mang tính đột phá, nhưng rõ ràng trách nhiệm với đồng lương công nhân người lao động không chỉ dồn lên vai tổ chức công đoàn mà phải là trách nhiệm của doanh nghiệp, của các nhà quản lý kinh tế trong việc xây dựng hệ thống chính sách. Trên đường cao tốc, làn ngoài cùng bên phải thường hẹp hơn các làn khác, được tách biệt bằng vạch liền. Tác dụng của làn này là để dừng khẩn cấp dành cho các xe gặp sự cố có thể tấp vào lề và dừng lại, không làm ảnh hưởng đến giao thông. Quy định và cách thức lái ô tô vào làn khẩn cấp trên cao tốc đã có, nhưng hàng giờ hàng ngày vẫn xuất hiện ô tô ngang nhiên bẻ lái bất ngờ, chạy ào ào trong làn khẩn cấp gây nguy hiểm cho các phương tiện còn lại đang lưu thông trên cao tốc. Nếu các hãng xe lý giải rằng họ giao xe cho tài xế chạy và có hợp đồng thỏa thuận rằng tài xế chịu trách nhiệm về an toàn và lỗi vi phạm trên đường. Như vậy, Nghị định 46 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nêu phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng khi điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Cơ quan chức năng phải xử phạt nghiêm, nhất là với tài xế của các hãng xe khách thường xuyên vi phạm cần có biện pháp chế tài bổ sung. Mới đây, tại Bộ Giáo dục Đào tạo đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 mở rộng với sự tham dự của nhiều thành viên liên quan. Tại đây, các đại biểu đều thống nhất các thay đổi điều chỉnh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và những năm tới đây cần hướng tới bảo đảm cho kỳ thi được thực chất, công bằng hơn, hướng tới thuận lợi cho thí sinh. Theo ông Mai Văn Trinh, sẽ có một số phương hướng đề xuất cho năm 2019 và năm 2020 như sau. Thứ nhất, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, hoàn thiện quy chế thi và hướng dẫn theo hướng cụ thể chi tiết hơn. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện ngân hàng câu hỏi, cải tiến quy trình ra đề thi để nâng cao chất lượng đề thi đảm bảo phù hợp hơn với thời gian làm bài của thí sinh. Thứ ba, cải tiến điều chỉnh các khâu về kỹ thuật trong tổ chức thi. Thứ tư, cải tiến phương thức tổ chức coi thi, chấm thi theo hướng tăng cường khách quan, nghiêm túc ở tất cả các khâu của kỳ thi. Thứ năm là chú trọng công tác lựa chọn nhân sự tham gia các khâu của kỳ thi. Thứ sáu là nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác thanh tra giám sát tại hội đồng thi.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông sẽ tận dụng phiên họp đang diễn ra tại New York của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để đảm bảo thuyết phục các bên các lệnh trừng phạt với Triều Tiên sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn đang tiến hành. Ông cho biết hai bên đều thảo luận về các cơ sở cụ thể, về thống vũ khí cụ thể. Tuy nhiên, ông Pompeo khẳng định các lệnh cấm vận vẫn là một công cụ nhằm đạt được kết quả mà chính quyền Mỹ đang mong đợi. Ông cho biết sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an do ông chủ trì vào thứ năm tới. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến thành phố New York, Mỹ để tham dự phiên họp của Đại đồng Liên Hợp Quốc. Trong thời gian ở Mỹ, dự kiến ông Abe sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông muốn có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Tổng thống Trump về việc mở rộng thương mại và đầu tư vì lợi ích chung của cả hai nước. Ông Abe cũng hy vọng đạt được một thỏa thuận với nhà lãnh đạo Mỹ về việc khởi động các cuộc đối thoại song phương về thuế nông nghiệp và các sản phẩm khác để đổi lấy việc Mỹ sẽ không tăng thuế với ô tô và nhập khẩu của Nhật Bản. Ông Abe khẳng định hai nước chia sẻ mục tiêu phát triển nền kinh tế tự do, cởi mở ở khu vực Thái Bình Dương dựa trên các nguyên tắc công bằng. Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới về Triều Tiên, trong đó có vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Chính phủ Nhật Bản cho biết ít nhất 17 công dân nước này bị cơ quan tình báo Triều Tiên bắt cóc trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. 5 trong số họ đã được trả tự do, số còn lại vẫn mất tích. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng sẽ có thể thảo luận về vấn đề quân sự và thương mại với Thủ tướng Nhật Bản. Ngày 23 tháng 9, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ kiên quyết thực hiện hành động trả thù chí mạng và không thể quên được sau vụ xả súng đẫm máu vào đoàn diễu binh của nước này khiến 29 người thiệt mạng. Trong số những người thiệt mạng có 12 binh sĩ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi 4 kẻ tấn công xả súng vào các binh sĩ và dân thường tại lễ diễu binh ở thành phố Tây Nam Ahwat hôm 22 tháng 9. 4 kẻ này sau đó đã bị tiêu diệt tại chỗ. Nhóm Ả Rập chống chính phủ Iran có tên Phong trào Kháng chiến Quốc gia Avast đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm, tuy nhiên cả hai nhóm này không đưa ra được bằng chứng. Các quan chức hàng đầu của Iran đã phản ứng rất giận dữ trước vụ việc này. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 3 tháng 9 đã cáo buộc Mỹ và các quốc gia vùng vịnh khác kích động vụ tấn công đẫm máu này và đe dọa sẽ đáp trả cứng rắn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ cáo buộc này và nói rằng việc đổ lỗi cho các quốc gia khác về những sự việc xảy ra tại Iran là điều sai lầm. Ngày 23 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức họp báo công bố chi tiết vụ máy bay trinh sát IL-20 bị bắn rơi ở Syria. Thiếu tướng Yegor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định thảm kịch xảy ra với máy bay IL-20 của Nga hoàn toàn là do lỗi của Israel. Moscow kết luận máy bay Nga bị phòng không Syria bắn rơi sau khi các chiến đấu cơ F-16 của Israel cố tình sử dụng máy bay này làm lá chắn trong đợt không kích ở Latakia. Ông Konashenkov cho biết Israel đã thông báo cho Nga về các cuộc không kích ở Syria quá muộn. Phi công lái máy bay trinh sát IL-20 không có thời gian để tới được nơi an toàn. Israel cũng cung cấp sai thông tin, nói rằng sẽ không kích các mục tiêu Syria ở phía Bắc, nhưng thực tế là chiến đấu cơ Israel đã thả bom ngay tỉnh Latakia. Khi hệ thống phòng không Syria phản ứng, máy bay F-16 của Israel chuyển sang chế độ gây nhiễu. Một chiến đấu cơ Israel sau đó áp sát chiếc IL-20 của Nga, lộn nhào nhiều lần khiến hệ thống phòng không Syria bị nhầm lẫn. Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Israel đã bác bỏ cáo buộc của Nga và cho rằng chính Syria và Iran mới là nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tel Aviv cũng tuyên bố sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự ở Syria. Ngày 23 tháng 9, trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban Giám sát Hỗn hợp Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và phi OPEC lần thứ 10 tại Algeria, các nước đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào về tăng sản lượng dầu mỏ trong thời gian tới. Các quốc gia sản xuất dầu mỏ trong và ngoài OPEC đã bác bỏ mọi đề xuất tăng ngay lập tức hay bổ sung sản lượng dầu thô, từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng sản lượng nhằm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Khalid Al-Fali khẳng định nước này hoàn toàn có khả năng tăng sản lượng khai thác sau một động thái như vậy là không cần thiết vào thời điểm này. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho rằng cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đang tạo ra những thách thức mới cho thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, ông khẳng định các nước không cần phải tăng sản lượng ngay lập tức.
Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hóa gia đình là việc hạn chế sinh con ngoài kế hoạch một cách chủ động, giúp các cặp vợ chồng chọn số con sinh ra theo mong muốn nhằm có điều kiện chăm sóc con tốt nhất cũng như góp phần ổn định dân số và sự phát triển chung của xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng sử dụng các biện pháp tránh thai trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng cao của tỉnh Yên Bái mới đạt từ 60 đến 65%, thấp hơn 10% so với toàn tỉnh. Vậy ngành dân số kế hoạch hóa gia đình đã có những giải pháp can thiệp thay đổi hành vi cũng như tập quán sử dụng các biện pháp tránh thai đối với người dân tộc thiểu số ra sao? Xung quanh vấn đề này, phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Nga, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Xin bà cho biết cái thực trạng sử dụng các biện pháp tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay ạ?
Hiện nay tại tỉnh Yên Bái thì triển khai cung ứng 6 biện pháp tránh thai cho người dân sử dụng để thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đó là biện pháp triệt sản, đặt dụng tử cung, thuốc tiêm tránh thai, thuốc uống tránh thai, thuốc cấy tránh thai và bao cao su. Tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại toàn tỉnh là khoảng 75%. Trong khi đó thì tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ này mới đạt khoảng 60-65%. Như vậy là thấp hơn mức chung toàn tỉnh là 10%. Và về cơ cấu các biện pháp tránh thai thì tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì bà con chủ yếu là dùng biện pháp đặt vòng, đặt dụng cụ tử cung đấy ạ. mới tỷ lệ là chiếm khoảng 80%, còn khoảng 21% là các biện pháp khác. Điển hình như là về biện pháp triệt sản thì ở trạm tấu thì mới thực hiện được 2% và mổ căng chải là 1,4%. Và biện pháp cấy tránh thai thì ở trạm tấu là 2% và mổ căng chải là khoảng 0,3%.
Trước cái thực trạng như vậy thì ngành dân số của tỉnh đã có những cái biện pháp can thiệp thay đổi hành vi cũng như tập quán sử dụng các biện pháp tránh thai trong cái kế hoạch già hóa gia đình đối với người dân thuộc thiểu số như thế nào?
Các biện pháp tránh thai thì cũng như những sản phẩm hàng hóa khác, có người thì ưa thích và phù hợp biện pháp này, có người lại ưa thích biện pháp khác. Vì vậy thì càng có nhiều loại biện pháp tránh thai thì người sử dụng có nhiều cơ hội lựa chọn và sẽ lựa chọn được biện pháp tránh thai phù hợp cho mình. Điều đó quyết định tính bền vững và hiệu quả sử dụng biện pháp tránh thai của người dân. Vì vậy trong ngành dân số cũng đã có những biện pháp để can thiệp để thay đổi hành vi cũng như là tập quán sử dụng của dịch vụ cấy hóa đình của người dân tộc thiểu số, như là về công tác truyền thông thì chi cục dân số đã tổ chức triển khai về tuyên truyền tất cả các biện pháp tránh thai cho người dân nắm được đầy đủ các thông tin, để trên cơ sở đó người dân đưa ra lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Trong đó cũng chú trọng các biện pháp tránh thai hiện đại có hiệu quả cao và tác dụng lâu dài, nhưng mà người dân hiện nay thực hiện còn ít, như là biện pháp triệt sản, biện pháp cấy, thuốc tránh thai, biện pháp tiêm thuốc tránh thai. Về hình thức truyền thông thì lựa chọn những hình thức truyền thông phù hợp, như là đã biên soạn và sản xuất những cái tờ rơi có nội dung và hình ảnh giới thiệu các biện pháp tránh thai ngắn gọn, dễ hiểu, và một số nội dung đã được chuyển thể sang bằng băng cassette bằng tiếng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó thì cũng đã tập huấn cho cán bộ cơ sở về kỹ năng và phương pháp truyền thông, đặc biệt là truyền thông trực tiếp đối với bà con đồng bào dân tộc ít người. Thứ hai là về cung ứng dịch vụ, đảm bảo phương châm cung ứng dịch vụ kịp thời, an toàn và thuận tiện. Trong những năm qua thì cũng đã tổ chức nhiều cái lớp tập huấn về kỹ thuật cho cán bộ y tế làm dịch vụ, như là tập huấn về phương pháp triệt sản bằng gây tê, và tập huấn kỹ thuật đặt vòng, rồi tập huấn kỹ thuật tiêm cấy tránh thai, và tập huấn bảng kiểm biên uống tránh thai cho nhân viên y tế thôn bản, cộng viên dân số. Đồng thời là các biện pháp tránh thai phi lâm sàng như là bao cao su, thuốc uống thì cũng đã được cấp phát đến tận hộ gia đình cho người sử dụng. Tiếp nữa là hàng năm cũng tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung ứng dịch vụ cấy hóa đình để hỗ trợ kỹ thuật những biện pháp như là triệt sản, như đặt vòng, vân vân, cho những xã còn khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ cấy hóa đình.
Vậy trong thời gian tới thì ngành dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục làm gì để cung ứng cái dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh?
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp về truyền thông và cũng như là cung cấp dịch vụ kế hóa đình như đã nói ở phần trên. Ngoài ra thì về chính sách cũng thấy rằng là cần phải có tiếp tục có cái chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các biện pháp tránh thai, đặc biệt là đối với hộ nghèo, như là những cái chế độ miễn phí cho đối tượng thực hiện trong thời gian vừa qua. Thế rồi bên cạnh đó thì cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cái tiếp thị xã hội và xã hội hóa cái phương tiện tránh thai, nhằm đa dạng hóa các loại biện pháp tránh thai cho đối tượng có nhu cầu lựa chọn sử dụng. Bây giờ kể cả trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng có những cái hộ gia đình không nghèo, không phải là người nghèo, và cũng trong thời gian vừa qua công tác tuyên truyền cũng đã tạo ra được nhu cầu rồi. Thì bây giờ cái việc cung ứng nhiều loại sản phẩm cho người ta lựa chọn thì cũng là việc nên, để thông qua xã hội hóa và tiếp thị xã hội cũng là cái việc nên làm để bớt cái gánh nặng cho cái ngân sách của nhà nước. Đấy. Thế và bên cạnh đó thì cũng phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về chuyên môn, đồng thời cải cách các thủ tục hành chính, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho người dân an toàn và thuận tiện.
Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.
Chuyên mục sức khỏe.
Tiếp theo là chuyên mục sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đẩy mạnh các hoạt động góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của Hội Người Cao Tuổi huyện Yên Bình đã phát triển rộng khắp với nhiều hoạt động bổ ích thiết thực. Nhờ đó, người cao tuổi trên địa bàn huyện được sống vui, sống khỏe, sống có ích và trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập và nói theo.
Chiều nào cũng vậy, các hội viên của đội bóng chuyền hơi chi hội 14B, người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình lại tập trung đông đủ tại nhà văn hóa để luyện tập môn bóng chuyền hơi. Không chỉ được giao lưu chuyện trò rôm rả mà các cụ còn được luyện tập môn thể thao yêu thích để nâng cao sức khỏe. Ông Nguyễn Đức An, thành viên đội bóng chuyền hơi chi hội 14B, người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Các vận động viên mà thuộc diện là hội người cao tuổi ấy, thì nói chung là đều là luyện tập thường xuyên và liên tục hàng ngày, buổi sáng cũng như buổi chiều, đấy là những thứ và cái giúp ích cho là cái tinh thần, là cái sự gắn bó đoàn kết và nâng cao cái sức khỏe của mỗi người để mà giúp ích cho những việc là của gia đình với cái xã hội, đấy là có. Và cái thứ hai nữa là ở đây thì cái lĩnh vực ở đây thì riêng tổ này là tính chất là kể cả sân bãi rồi các cái trang dụng cụ, ví dụ như là lưới bóng các thứ này khác đều là vận động viên tham gia đóng góp, ví dụ như là đóng góp mỗi người chỉ cần là 10.000 trên một tháng thôi đấy, 10.000 trên một tháng đấy, và để dùng cho là mua bóng lưới rồi là ví dụ như là điện thắp sáng.
Hội người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình hiện có trên 400 hội viên tham gia vào các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn và 44 đội bóng chuyền hơi người cao tuổi tại 22 tổ dân phố. Do đều là những môn thể thao dễ tập và phù hợp với sức khỏe nên các câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức hội. Hướng tới kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2018 và tháng hành động về người cao tuổi, các chi hội người cao tuổi ở thị trấn Yên Bình đã tổ chức giao lưu thi đấu các môn thể dục thể thao để tạo niềm vui, khí thế thi đua sôi nổi và gắn kết tình cảm giữa các hội viên. Ông Hà Đình Chiến, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Hội người cao tuổi thị trấn Yên Bình trong những năm qua, nhất là năm 2017-2018, chúng tôi đã có cái chủ trương, tức là chỉ đạo các chi hội, các chi hội đã tiến hành, tức là vận động bà con nhân dân và tất cả các tổ chức đoàn thể, trong đó là hội người cao tuổi đứng đầu, tổ chức cái hoạt động thể thao, trong đó là môn bóng chuyền hơi, bóng bàn. Đấy là hai nội dung cơ bản. Thế còn là về cái hoạt động dưỡng sinh thì chủ yếu là các một số cái hoạt động của các cụ đã có những cái tập luyện theo cái nội dung của các buổi sáng hàng tháng. Thế còn đối với cái hoạt động về cái văn nghệ thì chúng tôi cũng đã có thành lập một cái câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao. Thế trong chương trình này thì hàng năm là chúng tôi có cái chương trình là tổ chức cái đi giao lưu và hoạt động đối với các chi hội.
Với trên 11.500 hội viên sinh hoạt ở 26 cơ sở hội, những năm qua phong trào thể dục thể thao của hội người cao tuổi huyện Yên Bình đã được chú trọng và ngày càng phát triển. Không chỉ có thị trấn Yên Bình mà hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện, phong trào thể dục thể thao người cao tuổi đều diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều hội viên tham gia. Đến nay, hội người cao tuổi huyện Yên Bình có trên 60 câu lạc bộ thể dục thể thao của 5 bộ môn: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, dưỡng sinh, thể dục dưỡng sinh, kinh lạc và nhiều đội bóng chuyền hơi ở 21 cơ sở hội với trên 2.200 hội viên tham gia. Các cấp hội người cao tuổi huyện thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ vào dịp lễ Tết và kỷ niệm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam. Ông Lương Thanh Hùng, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Yên Bình cho biết:
để phát triển các cái môn thể thao trong huyện Yên Bình nói chung và đặc biệt là cái môn bóng chuyền nói riêng đối với người cao tuổi thì chúng tôi liên tục là tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Yên Bình ban hành những cái kế hoạch cũng như là cái điều lệ tổ chức các cái giải thể thao thường niên hàng năm để không ngừng nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi và đặc biệt là cái giải bóng chuyền hơi và đặc biệt là những cái cuộc giao lưu, giao hữu giữa các đơn vị với nhau để nhằm tiếp tục duy trì cái phong trào này nó có cái bề rộng cũng như là có cái chiều sâu của phong trào. Để tiếp tục duy trì phong trào này thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho các cái chi hội dưới cơ sở làm tốt cái công tác xã hội hóa. Ví dụ như là hiện nay là các cơ sở, những người tập sẽ tham gia đóng góp kinh phí để làm sân rồi mua những cái dụng cụ như bóng lưới. Thậm chí là rất nhiều cơ sở đã thiết kế những cái đèn chiếu sáng để tổ chức vào những cái buổi tập từ 5 giờ cho đến 7 giờ, 9 giờ tối. Nó không ảnh hưởng đến giờ lao động sản xuất và có thể nói là nó rất là phù hợp với lại các đối tượng như cán bộ công nhân viên chức cũng như là những người nông dân.
Những hoạt động thể dục thể thao sôi nổi thiết thực đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao của huyện Yên Bình nói chung và người cao tuổi nói riêng ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.